Kính thưa cộng đoàn, có lẽ mỗi người trong chúng ta bây giờ chúng ta thử suy nghĩ lại, đó là có ai cảm thấy mình từ khi có trí khôn đến bây giờ mà mình không bao giờ cảm thấy mình bị bất hạnh không? Không bao giờ mình cảm thấy đó là mình không bị người khác hành hạ, nói xấu, hoặc là mình không bao giờ bị chịu một cách đau khổ nào không? Nghĩa là mình luôn luôn sống hạnh phúc. Không biết có ai trong chúng ta có cái cảm nghiệm là mình được như thế không? Con thì con nghĩ rằng có lẽ không. Bởi vì ai trong chúng ta cũng ít hoặc nhiều mình đã từng bị, nói chung đó là đau khổ trong cuộc sống này, hoặc là những thất bại trong cuộc đời của mình. Chúng ta thấy hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay, họ là những người đã theo Chúa và họ hy vọng khi Đức Giêsu lên làm vua nước Do Thái thì các ông sẽ là những người được làm chức nọ chức kia trong đất nước của Đức Giêsu. Thế nhưng khi Đức Giêsu bị bắt và giết chết thì các ông thấy rằng cái hy vọng mà mình vẫn ước mơ đó nó bị vỡ tan mất rồi. Nên các ông đi trở về quê hương của mình, trở về cái nhà của mình để bắt đầu làm lại cuộc đời của mình. Đó là những cái thất bại trong cuộc sống của từng người trong chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta, rất nhiều khi chúng ta thất bại trong công ăn việc làm. Chúng ta đang đi làm thì hãng cho chúng ta nghỉ. Chúng ta mở tiệm thì chúng ta gặp thất bại, không gặp thời. Chúng ta đi làm trong ngân về làm neo thôi cũng vậy. Ta mới vào thì gặp người cũ, ma cũ bắt nạt ma mới, rồi nói xấu và gièm pha, rồi bị chủ đi đủ thứ chuyện cả. Rồi bạn bè chơi thân với nhau bao nhiêu năm, bây giờ có thể bị phản bội. Rồi ngay trong gia đình chúng ta cũng vậy, giữa vợ với chồng cũng thế. Rất nhiều khi vì sự hiểu lầm, rất nhiều khi vì sự phản bội, chúng ta cảm thấy mình chán chường. Rồi đối với con cái cũng vậy. Rồi rất nhiều lần chúng ta cảm thấy mình gặp những đau khổ, gặp những thất bại trong cuộc sống. Và những lúc như vậy thì đôi khi chúng ta cũng hỏi Chúa ở đâu? Có Chúa không? Thực sự Chúa vẫn hiện diện ở đó. Chúa vẫn đồng hành với chúng ta như hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay. Chúa vẫn đi với họ. Thế nhưng họ không nhận ra người. Họ tưởng là một người lữ khách xa lạ nào đó đến nói chuyện với họ trên bước đường đi thôi. Bởi vì họ không nhận ra đó là Đức Giêsu đã phục sinh. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, trong những lúc đau khổ nhất của cuộc đời, rất nhiều khi Chúa gửi đến cho chúng ta những người khách đi bên cạnh chúng ta, để họ động viên chúng ta, để họ giúp chúng ta vượt qua những đau khổ đó. Thế nhưng trong cuộc sống cũng có những lúc chúng ta thấy rằng mình mất niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta cảm thấy đức tin của chúng ta bị chao đảo. Rất nhiều khi như vậy. Và mình quên đi là có Thiên Chúa vẫn đang hiện diện bên cạnh chúng ta. Nhiều khi chúng ta chỉ cần một lời an ủi, một lời động viên từ một người xa lạ nào đó, Hoặc là đôi khi ngay người thân của mình giúp chúng ta một lời khuyên thôi là chúng ta có thể vững tin vào cuộc sống và vững tin vào Chúa. Chúa vẫn hiện diện, vẫn đi bên cạnh chúng ta trong cuộc sống, nhưng hầu như chúng ta không nhận ra điều đấy. Người ta kể có một cô con gái lập gia đình được một ít năm. Thế rồi cô cảm thấy cuộc sống gia đình nó bị áp lực quá và không thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình. Cô luôn luôn than thở với người cha của mình. Người cha của cô là một người đầu bếp chứ danh, cũng không nói với cô một lời nào. Thế rồi một ngày kia, khi ông đến nhà cô con gái, ông lại tiếp tục được nghe những lời than thở như vậy. Ông mới vào bếp và bật bếp lên, ông bắc lên 3 nồi nước. Sau khi nước sôi, ông lấy một trái trứng, ông cho vào cái nồi thứ nhất. Ông lấy một củ cà rốt, ông cho vào cái nồi thứ hai. Và ông lấy những hạt cà phê cho vào nồi thứ ba. Rồi ông tiếp tục, ông đun nóng nữa cho nó sôi lên. Sau khi sôi rồi, ông vớt 3 thứ đó ra. Ông mới nói với cô con gái rằng, con hãy nghĩ lại cuộc đời của con xem. Xem cuộc đời của con sẽ là cái gì trong 3 cái món này. Cái trái trứng trước khi mà bị đun sôi ấy, thì nó mỏng manh, nó dễ vỡ lắm. Ta phải nâng niu nó. Nhưng khi nó đã đun sôi rồi thì nó trở nên cứng cáp, rắn rỏi. Còn củ cà rốt kia trước khi nó được đun lên thì nó rất cứng. Nhưng khi nó đã bị nấu sôi rồi thì nó trở thành nhão nhuyết. Còn những hạt cà phê kia sau khi được đun lên thì nó tỏa một mùi hương thơm làm quyến rũ con người. Vậy thì con sẽ là cái gì trong 3 cái đó? Con sẽ là trái trứng ư? Trước khi con gặp thử thách, con mềm nhũn. Nhưng sau khi gặp thử thách, con trở nên chai đá và không còn tin ai nữa. Còn nếu con là củ cà rốt, trước khi gặp thử thách, con cứng rắn. Nhưng sau khi gặp thử thách, con thất vọng, con chán chường, con không muốn sống. Hay con sẽ là những hạt cà phê, sau khi gặp thử thách thì con sẽ tỏa nên những mùi hương thơm. Con hãy chọn trong đời mình một lối sống. Đó là những lời khuyên của một người cha dành cho người con gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể lấy lại cái lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa, vào cuộc đời? 2 môn đệ trên đường Emmau kia, họ thất vọng. Thế nhưng sau khi gặp người lữ khách, họ nghe những lời người lữ khách nói giải thích Kinh Thánh, thì lòng họ đã bừng cháy lên. Rồi sau khi người lữ khách cùng họ vào trong một quán ăn, người lữ khách cầm tấm bánh tạ ơn bẻ ra, thì họ nhận ra ngay đó là Đức Giê-xu. Người đã khi còn sống luôn luôn làm cái hành động như vậy trước bữa ăn. Đó chính là bí tích thánh thể. Vậy thì trong thánh lễ chúng ta thấy có 2 phần. Phần thứ nhất đó là lời Chúa. Chúng ta được nghe lời Chúa, được chia sẻ về lời Chúa. Phần thứ hai đó là phần phụng vụ thánh thể. Chúng ta được đón rước thánh thể. Hai môn đệ hôm nay đã đón nhận phần lời Chúa và phần thánh thể như một thánh lễ. Và hai ông đã nhận ra Chúa. Để rồi hai ông lại quay trở lại Jerusalem. Các ông gặp gỡ các tông đồ và không bỏ cuộc nữa. Vậy thì những khi mà chúng ta gặp thất bại trong cuộc sống, ta đã làm gì? Rất nhiều người thay vì đến với Chúa thì họ mất niềm tin và họ bỏ, không đi lễ nữa. Đáng lẽ những lúc như vậy họ phải cần gặp Chúa hơn, gặp được lời Chúa để lấy lại sức sống, đức tin cho mình, phải lấy lại từ bí tích thánh thể để Đức Kitô giúp họ vững niềm tin hơn trong cuộc sống, thì họ lại bỏ Chúa, bỏ nhà thờ, bỏ đạo. Còn nếu những ai trong những lúc đau khổ nhất mà đến với thánh lễ, tham dự thánh lễ, đọc lời Chúa, rước thánh thể, thì chắc chắn những người đó sẽ được Thiên Chúa ban cho lòng tin vững mạnh hơn. Vậy thì mỗi khi chúng ta gặp những đau khổ trong cuộc đời của mình, hãy luôn luôn đến với thánh lễ, hãy sốt sắng tham dự thánh lễ để chúng ta kiếm múc từ lời Chúa, để chúng ta thêm đức tin. Chúng ta đến đón nhận bí tích thánh thể để chính lương thực, thần lương, thịt máu Chúa nuôi sống linh hồn chúng ta. Ước chi trong cuộc đời của chúng ta, những khi chúng ta gặp những gian nan khốn khó nhất trong cuộc đời, thì hãy biết năng tham dự thánh lễ và cầu chúc mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống gặp được Chúa trong những lúc chúng ta đau khổ nhất.